thấy khác, rồi ý thức ra nhận định khác. Như vậy thì đó, cái huệ tâm sở là cái gì? Nếu nó là một cái tâm trí tận trên nên nhà duy thức tên nó, đó là tâm lý. Tâm lý nghĩa là gì? Là một tâm thức bị ảnh hưởng sinh lý. Còn tâm thức là tâm dương khác. Cho nên triết học Tây phương á, nó nói chỉ về lĩnh vực tâm lý, chứ nó không nói được cái khả năng tâm thức. Cho nên nói là Phật giáo là tâm lý học không đúng, nói là tâm thức học đúng hơn. Tâm lý học là thuộc về tâm sở, mà tâm sở là nghiệp chứ không phải là nó ảnh hưởng sinh lý. Cũng như trí tuệ, trí tuệ trí là khác, một tuệ là khác là huệ, chứ bắt đầu từ tuệ như thế nào là huệ. Nên cái danh từ đó hai cái tác dụng khác nhau. Trí là thể, huệ là dụng. Mà cái dụng nó khác hơn cái gì, cái huệ nó ảnh hưởng sinh lý. Nhưng mà nó tự trí phát hiện. Tôi thí dụ điện nó phát ra ánh sáng, bản chất điện không có ánh sáng, nhưng mà điện nó phát ra ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng này á, nó từ nơi điện ra, không có điện thì không có ánh sáng đẹp. Nhưng mà ánh sáng này nó không có giật, nhưng mà điện nó giật không? Giật. Như vậy thì bản chất ánh sáng nó từ nơi điện, nhưng nó không có tác dụng khác nhau, nó thuộc về là activity của điện mà ra. Trí cũng vậy, trí nó khác, nó là intelligence. Mà khi nó tác dụng ra thì nó hiểu biết bằng cái lối thức, cái đó gọi là huệ. Huệ trên nơi trí, nhưng mà nó thuộc activity của trí, nhưng mà nó tác dụng, nó biến thể. Vì nhưng mà danh từ nó quan hệ nhau, ta gọi là trí tuệ hay trí huệ. Mà khi nó danh từ kép như vậy, mình phải hiểu khác, chứ đừng danh từ dân nó hiểu khác. Cũng như hai chữ ngã pháp là danh từ kép, mình phải hiểu được đó là ngã tướng và pháp tướng, chứ không phải là ngã pháp. Ngã là chủ thể, pháp là object, sai. Đó là gì? Là giải thích theo lối tâm lý khoa học ngoài. Đó là gì? Chủ thể, subject, khách thể, object. Cái đó là bên khoa học, bên Phật giáo không giải thích kiểu đó. Ngã pháp, ngã là chủ thể, pháp là object, sai. Cho nên do đó đừng có lấy danh từ khoa học để mà ghép vào danh từ Phật học, giải thích như vậy nó trật liệt. Nhưng mà chúng ta phải hiểu danh từ của Phật học khác danh từ Phật học. Có những cái giống nhưng mà cái không giống. Cho nên do đó mình dùng coi chừng đây. Có những danh từ khoa học, danh từ của Phật giáo nó kỳ lắm. Danh từ chiết khác, danh từ kép nó khác. Thí dụ như là gì? Tỉnh sắc căn. Tỉnh sắc căn tức là thần kinh hệ. Mà tỉnh sắc căn có nghĩa là tinh tế, nhạy bén. Tinh tế, nhạy bén. Chứ không phải tỉnh là trong sạch. Sắc là sắc bén, trong sạch không có cách nghĩa gì sạch rồi. Cũng như cửu hữu, cửu là chính, hữu là có. Chính có, cách nghĩa sao được? Nó chỉ có thiệt, nhưng mà cách nghĩa là chính có là thật rồi. Nó là chính còi. Chứ hữu đây này có, nhưng mà còn có cái nghĩa là còi. Cũng như vậy, chữ nam, chữ tạo nam, chữ mô, nó dịch chữ hai chữ nam mô ra. Nhưng mà mấy ông tạo đọc là nam vô, nó chữ vô thiệt, nhưng người ta đọc mô chứ ai đọc vô. Nó có chuyện chú dạ ta. Người dự định dâm vô, mấy em nhà nho nói nam vô Phật là nước Nam không có Phật gì chết rồi. Danh từ nó kỳ lắm. Chứ danh từ Phật giáo là mượn tưởng mình mà nói, thì chúng ta phải hiểu qua kiểu khác. chứ đừng có hiểu theo kiểu chữ nho hay chữ tàu hay chữ gì mà coi chừng nó chặt nữa. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cái lý của Phật giáo ở trong vấn đề danh từ chuyên môn đó, mà không có danh từ chuyên môn thì không thể nào hiểu được. Quý học quý gì, ai mà học cái ngành bác sĩ thì một cố biết bao nhiêu cái danh từ đó mà không thuộc cái danh từ thì làm sao hiểu được mà thành bác sĩ được hả? Ai học khoa học cũng có một danh từ chuyên môn, không hiểu chuyên môn là không thể nào trở thành một nhà khoa học được. Thì Phật giáo tâm lý học là một cái danh từ chuyên môn, mà không hiểu danh từ chuyên môn thì làm sao hiểu được tư tưởng Phật giáo được. Bắt buộc. Nhưng mà nếu mà người giữa theo danh từ để mà cắt nghĩa thì phải thông bát, chứ không thông bát là nguy hiểm coi chừng. Quý vị trong vấn đề nghiên cứu ở đây tôi thấy là quý vị là giỏi rồi đó. Quý vị nên nhớ rằng khi dùng từ phải hiểu. Có nhiều người hỏi nó căn duyên trần sanh thức. Căn là giác quan, trần là gì? Căn là vật chất phải không? Trần là vật chất nữa, sanh là thức, thức là tâm. Như vậy thì trần sanh, như vậy là vật chất sanh tinh thần rồi mà chi dẫn rối. Mình như vậy mình là Phật giáo vậy, với tâm mình lại tiên truyền cái vật chất. Phạm cái luật gọi là gì? Tự giáo tuần gì? Tức là nó mâu thuẫn. Căn nhiên trần sanh thức được không? Tôi thí dụ quý vị muốn mê, tôi lấy muối câu miệng quý vị, miệng có chết không? Như vậy muối là trần, miệng là cái. Nhưng tại sao không biết? Ai chơi? Căn nhiên trần tại sao không sanh thức đi? Đó là một yếu tố. Quý vị lái xe, quý vị có muốn ngủ không? Con mắt quý vị đâu có hư, nhưng mà bắt đầu là gì? Tàu rút, dòm hoài không thấy đường. Như vậy cái thấy đó, nó là con mắt thấy hay là tâm thức thấy? Tâm thức nó thấy, con mắt đâu có hư, mà khi nó quật trở lại mới thấy. Như vậy cái thấy không phải con mắt thấy, mà con mắt thấy. Như vậy căn duyên trần nó trở thành sanh thức. Như vậy thì ngoài cái căn duyên trần đó là có cái thức. Cái thức đều thuộc về tâm chứ không phải là trần. Như vậy thì cho nên là Phật nói đi, trần là gì? Trần là gì? Là sắc trần, là ngũ trần. Còn căn là gì? Căn đây là gì? Là sở duyên. Trần tức là sở y là organ chứ không phải là object. Organ căn sao căn nương nơi sao căn nương nơi sao gì sao thức nương nơi sao căn sao thức là gì? Là tâm. Nó nương nơi sao căn để hiểu biết sao căn, chứ không phải là căn sao căn duyên nơi sao căn để sanh ra thức. Đó là chủ thiết di vật rồi. Như vậy phản là cái đường hướng của Phật giáo mà nhiều sách viết như vậy. Thành chúng ta nhiều nhà nghiên cứu, chúng ta phải cẩn thận điều đó, bằng không chúng ta vô tình tiên truyền cho di vật mà chúng ta phản bại lập trường của Phật giáo. Đó là điều thứ nhất. Điều kiện thứ hai, có người ngồi họ giải thích thức thứ sáu chạy ra con mắt nó thấy, chạy lỗ tai nó nghe, chạy lỗ mũi nó ngửi, chạy đằng kia nó nếm, thấy thân thể cảm giác, mà cái hiểu biết đó là xuất thế sao nó phân phối. Các nghĩa gì đúng không? Và họ còn có thí dụ nữa, cũng như điện chạy vô bóng đèn nó cháy, chạy vô quạt máy nó quay, chạy tùm lum mình do điện hết phân phối. Điều đó đúng không quý vị? Mà có nhiều sách viết vậy sai. Sai chỗ nào? Ý thức quý vị, khi quý vị lái xe, ý thức quý vị có muốn ngủ không? Không. Mà nếu quý vị ý thức quý vị muốn ngủ, ý thức muốn ngủ thì nhận thức phải ngủ, bởi vì nó phân phối mà. Còn này ý thức quý vị muốn thức mà nó nhận thức nó tạo ngủ, mở mắt ra hoài không thấy đường. Cũng như tối lại quý ý thức quý vị muốn ngủ để ngày mai đi làm. Như vậy thì ý thức nó chỉ động mà. thì nhãn thức phải nghe theo chứ, con mắt phải nghe theo. Như này con mắt nói mày muốn ngủ nhưng tao không ngủ, thức sáng đêm luôn. Nhưng mà thức thứ sáu nó giờ không chịu ngủ, mày cãi tao, tao cho mày còn ngủ phải ngủ, cũng không ngủ nó ngủ. Nhưng mà vậy đó là bệnh rồi. Như vậy chứng tỏ rằng ý thức nó chỉ là lý đơ, chứ không phải là nó sanh ra nhãn thức hay sanh ra nhị thức, mà nó có lý đơ. Như vậy một nhãn thức nó có cái chủng tử riêng của nó, nhị thức có chủng tử riêng của nó, tỷ thức, năm thức có chủng tử riêng, còn có thức thứ sáu nó có chủng tử riêng của nó. Mà khi nó quật từ chủng tử nó quật ra, cái đầu này là gì? Là cái ốp huyết của sáu thức hoạt động. Con mắt ở trong đó, cái thần kinh là để chắc chắn nó thả đều trong cái đầu não nè, cái đầu bầy nhầy ở phía trong này nè. Nếu ai học y học chúng ta biết liền, cái bầy nhầy nó quan hệ lắm, đó là cái ốp huyết của sáu thức hoạt động. Trong mắt có cơ quan của nó, có văn phòng của nó, đằng sau khu trung tâm phun tinh